Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nước Áo nghênh đón hơn 3.000 di dân vượt qua biên giới từ Hungary. Mỹ và Nga thảo luận về vấn đề Syria và Thượng viện Nhật thông qua dự luật an ninh để nới rộng vai trò của quân đội.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nước Áo sáng nay đã đón tiếp khoảng 3.000 di dân tại hai địa điểm. Khoảng 1.500 di dân đã đi bộ từ Hungary vào Áo tại thị trấn biên giới Nikensdorf, là nơi họ được cảnh sát và nhân viên hội Hồng Thập Tự đưa lên xe chở tới Vienna. Và khoảng 1.600 di dân đi trên những chiếc xe bus do Hungary cung cấp đã tới một thị trấn biên giới khác của Áo là Heiligenkreuz. Tại đây họ đáp xe tới Vienna và Graz là thành phố lớn thứ nhì của Áo. Ngày hôm qua, Croatia đã đưa hơn 1.000 di dân tới Hungary bằng xe bus và xe lửa sau khi nói rằng nước họ không còn đủ khả năng để thực hiện công tác ghi danh người tị nạn hoặc chăm sóc cho những người mới tới. Thủ tướng Croatia, ông Zoran Milanovic, nói rằng nước ông không thể và sẽ không đóng cửa biên giới, nhưng sẽ chuyển tới Hungary hơn 17.000 di dân đã tràn vào Croatia chỉ trong vòng 3 ngày. Hoa Kỳ và Nga đang thảo luận với nhau về vấn đề Syria để bảo đảm không xảy ra những vụ chạm trán ngoài ý muốn giữa các lực lượng của hai nước tại vùng xung đột bất ổn này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói chuyện với người đồng cấp phía Nga ngày hôm qua lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức cách nay 7 tháng. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu nói với ông Carter rằng hoạt động của Nga ở Syria có tính chất phòng thủ và Nga đang thực thi những cam kết đã đưa ra với chính phủ Syria. Cuộc thảo luận giữa Mỹ và Nga hôm thứ Sáu diễn ra vài giờ sau khi có tin cho biết sự tăng cường sức mạnh quân sự của Nga ở Syria đã tiến vào một giai đoạn mới với việc Nga đưa chiến đấu cơ phản lực tới Syria. Mặt khác, thì một tổ chức theo dõi của người Syria cho biết các phiến quân Hồi giáo đã giết chết 56 binh sĩ chính phủ Syria trong tỉnh Idlib ở miền Tây Bắc. Đài quan sát nhân quyền Syria hôm nay nói rằng các binh sĩ đó bị giết theo kiểu xử tử tại phi trường quân sự Abu Duhur. Tổ chức này nói thêm rằng vụ giết hại sẽ ra hồi đầu tuần này, nhưng phải mất nhiều ngày mới có thể kiểm chứng số người bị giết. Căn cứ không quân này là cứ địa cuối cùng còn sót lại của quân đội Syria ở tỉnh Idlib, khi tỉnh này bị chiếm cứ bởi các phiến quân Hồi giáo, trong đó có mặt trận Al-Nusra, có liên hệ với Al-Qaeda. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Thượng viện Nhật Bản sáng nay đã thông qua dự luật an ninh để nới lỏng những hạn chế mà bản hiến pháp chủ hòa sau Thế chiến thứ hai của họ áp đặt đối với quân đội. Một đa số khít khao những người trả lời các cuộc thăm dò ý kiến chống đối dự luật này, nhưng đa số các nhà lập pháp cùng với một phần khá lớn công chúng vẫn ủng hộ cho những thay đổi mà họ nói là sẽ cải thiện an ninh của đất nước qua việc nhận lãnh thêm trách nhiệm phòng thủ. Liên minh đa số của Thủ tướng Shinzo Abe khăng khăng đòi tiến hành cuộc biểu quyết và họ đã thông qua dự luật này trước khi kỳ nghỉ lễ 5 ngày bắt đầu vào ngày hôm nay. Những cuộc biểu tình phản kháng quy mô lớn đã diễn ra trước cuộc biểu quyết và dự kiến sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới đây. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thực hiện lại cuộc đàm phán bị bế tắc từ nhiều năm qua. Phát biểu ngày hôm nay tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị kêu gọi các bên hãy có thái độ có trách nhiệm và đừng thực hiện những hành động có thể làm cho căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á. Cuộc hội thảo này được tổ chức để đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày Bắc Triều Tiên đạt được thỏa thuận với năm cường quốc thế giới là Trung Quốc, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Nga và Mỹ để loại bỏ tất cả các loại vũ khí hạt nhân ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Năm nước đã thảo luận về một thỏa thuận để cung cấp trợ giúp năng lượng cho Bắc Triều Tiên nhằm đổi lấy việc Bình Nhưỡng tháo dỡ chương trình hạt nhân của họ. Nhưng cuộc thương thuyết đó bị đổ vỡ năm 2008 khi Bắc Triều Tiên không để cho các thanh sát viên kiểm chứng sự tuân hành của họ và họ cũng tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã thực hiện một cuộc điện đàm hiếm có với Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro sau khi Washington nới lỏng những sự hạn chế về du hành và thương mại đối với quốc gia theo chế độ cộng sản này. Tòa Bạch Ốc cho biết trong cuộc nói chuyện hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Mỹ và Cuba và họ tán dương vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc thăng tiến cho mối quan hệ giữa hai nước. Văn phòng của Chủ tịch Cuba cho biết ông đã lặp lại lời kêu gọi đòi Mỹ chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận Cuba và nhấn mạnh tới nhu cầu làm sâu sắc thêm những biện pháp ngoại giao đã được áp dụng cho tới giờ này. Việc nới lỏng hạn chế du hành đối với Cuba đã diễn ra 2 tháng sau khi Washington và La Habana chính thức phục hồi các mối quan hệ ngoại giao. Mặt khác, Đức Giáo Hoàng Francisco đã rời Roma để thực hiện chuyến đi 10 ngày tới Cuba và Mỹ là hai nước vừa chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều thập niên dưới sự thúc đẩy của nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican. Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro sẽ nghênh đón Đức Giáo Hoàng chiều nay tại phi trường quốc tế José Martí ở La Habana. Ngày mai, nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo sẽ cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở La Habana trước khi họp riêng với ông Castro. Nhà lãnh đạo của Cuba đã có ấn tượng rất tốt với vị Giáo Hoàng người Argentina này. Đến nỗi hồi đầu năm nay, ông cho biết ông sẽ trở lại với Giáo hội Công giáo, mặc dù Cuba chính thức theo chủ trương vô thần. Trong chuyến thăm 3 ngày ở Cuba, Đức Giáo Hoàng cũng sẽ tới thăm và cử hành thánh lễ tại hai thành phố Holguín và Santiago trước khi lên đường sang thăm Hoa Kỳ. Cơ quan bảo vệ môi trường gọi tắt là EPA của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho công ty xe hơi Volkswagen của Đức thu hồi gần 500.000 chiếc xe vì cố ý vi phạm luật lệ về không khí sạch. EPA hôm thứ Sáu cho biết Volkswagen đã gắn một phần mềm được gọi là cơ cụ đánh bại vào những chiếc xe chạy bằng dầu cặn của họ. Cơ cụ này chỉ khởi động các thiết bị kiểm soát khí thải cho khi nào chiếc xe trải qua cuộc kiểm tra bắt buộc và điều này có nghĩa là các thiết bị kiểm soát khí thải hoàn toàn không hoạt động trong khi chiếc xe chạy trên đường. EPA cho biết là những lượng nitrogen oxide mà những chiếc xe đó thải ra cao hơn 40 lần mức được cho phép trong luật không khí sạch của Mỹ. Volkswagen đưa ra một thông cáo cho biết họ đang hợp tác với cuộc điều tra của EPA và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Những chiếc xe đó của Volkswagen được bán ra ở Mỹ từ năm 2009 cho tới năm 2015 và bao gồm những kiểu xe thông dụng như Jetta, Beetle, Passat và Audi A3. EAB đã ra lệnh cho Volkswagen sửa các chiếc xe đó với chi phí sửa chữa do công ty này đại thọ. Giới hữu trách Mỹ cũng có thể phạt công ty này 18 tỷ đô la, tương đương với 37.500 đô la cho mỗi chiếc xe bị thu hồi. Tại Phi Châu, các nhân vật lãnh đạo cuộc đảo chính ở Burkina Faso cho biết họ vừa trả tự do cho Tổng thống lâm thời của nước này như một cử chỉ bày tỏ thiện chí sau cuộc đảo chính hôm thứ Tư. Trong một thông cáo, các lãnh tụ đảo chính nói rằng Tổng thống lâm thời Michel Kafando bây giờ đang ở tại tư dinh của ông và việc phóng thích ông là một dấu hiệu giảm thiểu căng thẳng. Ông Kafando đã bị bắt khi các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ phủ Tổng thống xông vào một cuộc họp nội các hôm thứ Tư. Ông chưa xuất hiện công khai hay đưa ra tuyên bố nào. Thủ tướng Isaac Zida đã bị bắt cùng lúc với Tổng thống Kafando và có tin cho biết ông tiếp tục bị quản thúc tại gia. Liên hiệp Phi Châu hôm thứ Sáu đã tạm thu hồi tư cách hội viên của Burkina Faso vì vụ đảo chính này và họ đe dọa sẽ trừng phạt các lãnh tụ đảo chính nếu những người đó không trả tự do cho ông Kafando và ông Zida. Cũng trong ngày hôm qua, hai vị tổng thống của Senegal và Benin đã đáp máy bay tới Burkina Faso và bắt đầu đàm phán với tướng Gilbert Diendere là người cầm đầu cuộc đảo chính. Mặt khác, Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah al-Sisi đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho tân nội các ngày hôm nay. Cựu Bộ trưởng Dầu khí Sherif Ismail giữ chức Thủ tướng. Nhiều vị bộ trưởng trong chính phủ cũ, trong đó các vị bộ trưởng Tài chính, Nội vụ và Quốc phòng được lưu nhiệm trong chính phủ mới. Thứ Bảy tuần trước, Thủ tướng Ibrahim Malab và nội các của ông đã từ chức trong lúc đối mặt với sự đả kích kịch liệt của giới truyền thông và một cuộc điều tra tham nhũng đã dẫn tới chỗ Bộ trưởng Nông nghiệp bị bắt giữ hồi gần đây về tội tham nhũng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý thính giả, nói tới Tây Tạng, chúng ta nghĩ ngay tới Đức Đạt Lai Lạt Ma và nền văn hóa mang nặng ảnh hưởng Phật giáo của nhân dân Tây Tạng. Hiện đang bị trù dập trên chính quê hương của mình. Nhưng có lẽ ít người biết đến Vương quốc Mê, từng ngự trị trên khu vực chung quanh Aba, một thành phố nơi cư dân phần lớn là người Tây Tạng, bây giờ là tỉnh Tứ Xuyên, thuộc Trung Quốc. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để nói đến cuộc đời của công chúa Vương quốc Mê, giờ sống tại Dharamsala, cộng đồng Tây Tạng lưu vong. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thuở ấu thơ, bà đã từng mặc những bộ trang phục lộng lẫy viền lông thú, cổ nặng trĩu với những vòng kiền trang hoàng bằng đá quý màu xanh nước biển. Cô bé sống trong một lâu đài trên cao nguyên Tây Tạng với một phòng tiếp tân rộng bao la, đủ để chứa hàng ngàn nhà sư Tây Tạng thường lui tới lâu đài để hội kiến vua cha. Thế rồi vào một đêm năm 1958, khi cô lên 7, trở về nhà sau một chuyến đi chơi, Gonpo trông thấy một toán bộ đội thuộc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc cắm trại ngay trước cửa nhà. Trong khi cha của cô bé bị triệu tới dự một cuộc họp của Đảng Cộng sản, Gonpo, mẹ và chị của cô bị buộc phải lên một chiếc xe Jeep do Nga chế tạo, chở đi xa, thật xa những vùng lãnh thổ mà gia đình của cô đã trị vì từ nhiều thế hệ. Gonpo là người kế vị ngai vàng triều đình Mây, giờ chỉ còn trong lịch sử sau cuộc đổi đời dạo đó. Cha của Gonpo, nhà vua Repton Tinley, ngự trên ngai vàng vương quốc Mây cho tới thập niên 1950. Năm 1949, những người cộng sản do Mao Trạch Đông lãnh đạo thiết lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Quốc, và năm sau đó quân giải phóng nhân dân xâm lăng miền Trung Tây Tạng. Rút kinh nghiệm, Trung Quốc đã chiếm Lhasa dễ dàng như trở bàn tay. Vua Thinley ra lệnh cho thần dân không nên cưỡng chống người Tàu. Mặc dù Trung Quốc gọi cha của bà Gompo là tù trưởng của một bộ lạc, người Tây Tạng thường gọi ông là vua của Vương Triều Mây.
Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi dành cho báo Los Angeles vào đầu tháng 9 năm nay, bà Gompo nói cha của bà là một người có lối suy nghĩ tiến bộ. Thoạt tiên, nhà vua lạc quan nghĩ rằng những người cộng sản Trung Quốc có thể mang lại những cải cách cần thiết cho Tây Tạng. Ông tham gia một loạt các buổi họp tại Bắc Kinh vào năm 1954, nơi ông gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, thời nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng còn là một thanh niên đang được Mao Trạch Đông o bế. Nhưng giai đoạn được gọi là trăng mật đó tan vỡ vào năm 1958, khi Đảng Cộng sản thực hiện điều mà họ gọi là những cải cách dân chủ. Nhà vua Thinley bị buộc phải từ bỏ ngai vàng, và gia đình hoàng gia bị cưỡng bức đi sống lưu vong. Ông Sego, một người láng giềng, từng là bạn thơ ấu của bà Gonpo, nói cả làng đều khóc trong đêm gia đình hoàng gia ra đi. Gia đình Gonpo khởi sự cuộc sống xa xứ ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên. Gonpo và chị được đi học tại một trường tiểu học dành cho thành phần có thế lực, rồi sau đó lên Bắc Kinh theo đuổi học vấn tại một trường trung học dành cho các sắc tộc thiểu số. Cựu hoàng Raptay Tinley được bổ nhiệm vào Hội đồng Tham vấn Nhân dân và một thời được coi như một tấm gương cho các cộng đồng thiểu số. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, cuộc sống của gia đình lại đảo ngược. Năm 1966, Mao Trạch Đông phát động cuộc cách mạng văn hóa. Gonpo đang nghỉ hè, về thăm cha mẹ và chị ở Thành Đô, thì được lệnh phải lập tức quay trở lại Bắc Kinh. Cha mẹ cô đưa con ra trạm xe lửa, dúi vào tay một gói kẹo lớn và bảo cô hãy chia với các bạn đồng hành. Đó là lần cuối Gonpo được nhìn thấy cha mẹ.
Trở về trường, cô thiếu nữ trở thành mục tiêu của các bạn học trong đội ngũ Hồng Vệ Binh trong cuộc cách mạng văn hóa. Cô nữ sinh 15 tuổi bị lôi ra sân trường, buộc phải cúi gập mình, hai tay bẻ ngoặc lại sau lưng cho các bạn cùng lớp đấm đá và chửi rủa thậm tệ. Họ hô các khẩu hiệu, gọi Gonpo là một kẻ thù giai cấp, rằng cha cô thuộc thành phần thống trị đàn áp nhân dân, và còn vu cáo cho cô là thông đồng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người mà 7 năm về trước đã trốn thoát khỏi Lhasa để đi sống lưu vong. Tháng 10 năm 1966, mẹ của cô bị mất tích khi nghỉ lại qua đêm trên đường đi thăm gia đình ở miền Bắc, và bà biệt tăm từ đó. Vài ngày sau, người cha đi tìm vợ, nhảy xuống sông chết chìm, trong một hành động được mô tả là một vụ quyên sinh. Các bạn học nói cha mẹ của cô không còn nữa, nhưng cô không được khóc vì cha cô là một kẻ phản động. Đến năm 1968, Gonpo gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi được biết cô bị đi đày đi lao động ở một nông trường do quân đội điều hành ở Tân Cương, không xa biên giới với Nga. Tại đó, cô công chúa một thời phải dậy sớm trước khi mặt trời mọc để vắt sữa bò, rồi đi bộ 10 dặm ra làm ruộng. Tại đó, Gonpo được tin người duy nhất còn lại trong gia đình cô là người chị đã ra bác sĩ, vừa qua đời vì bệnh đậu mùa.
Trong cảnh đời u ám đó, điểm sáng duy nhất là sự hiện diện của một thanh niên tuấn tú người Trung Quốc cũng bị đày đi lao động vì bị xếp loại là kẻ thù giai cấp. Những cuộc hôn nhân giữa các nhóm sắc tộc không được cho phép, và mãi tới năm 1976, năm Mao Trạch Đông qua đời, Gonpo mới lấy được người yêu. Tới lúc đó, cuộc cách mạng văn hóa đã kết thúc. Gonpo được theo chồng về Nam Kinh. Hai vợ chồng có hai con gái. Không ai biết lai lịch của bà Gonpo, cho tới một ngày, một thành viên người Tây Tạng trong chính quyền Trung Quốc khám phá ra lai lịch của bà và chỉ thị các giới chức đảng Cộng sản phải có cách đối xử đặc biệt. Nội trong vài ngày, Gonpo và gia đình dọn tới một căn hộ mới tại một tòa nhà sang trọng. Lúc đó là những năm 1980 và đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách ve vãn người Tây Tạng. Cô công chúa Tây Tạng sống hạnh phúc với chồng con ở Trung Quốc, nhưng hầu như đã mất sợi liên lạc với nền văn hóa Tây Tạng, đến nỗi phải cần người thông dịch khi gặp Đức Ban Thiền Lạc Ma ở Bắc Kinh vào năm 1987. Cao Tăng Tây Tạng đã nhẹ nhàng khiển trách và khuyên bà hãy đi hành hương qua Ấn Độ, cái nôi của Phật giáo, và cũng là nơi lưu vong của Đức Đạt Lai Lạc Ma. Khi sang Ấn Độ năm 1989, bà mang theo con gái lớn để cô con út lại với người chồng ở Nam Kinh và hứa sẽ trở về sau vài tháng. Tại Dharamsala, bà bắt đầu học lại tiếng Tây Tạng với nhà sư Kirti Rinpoche và được Đức Đạt Lai Lạc Ma bổ nhiệm vào Quốc hội lưu vong Tây Tạng. Vài tháng kéo dài thành nhiều năm, rồi thành hơn một thập niên. Mãi đến năm 2005, bà mới gặp lại chồng và con gái út khi họ tới thăm bà ở Ấn Độ. Gonpo buồn bã cho biết lý do bà ở lại Dharamsala. Tôi là đứa con duy nhất còn sống của vua May. Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải ở lại đây. Vợ chồng tôi đều buồn, nhưng ông ấy hiểu rằng vấn đề Tây Tạng lớn hơn chuyện gia đình của tôi rất nhiều.
Mới đây, trong thời gian dẫn tới sinh nhật thứ 80 của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhiều người dân Tây Tạng tự hỏi liệu cuộc đấu tranh của họ để đòi quyền được tự trị và tự do tôn giáo có là một cuộc chiến vô vọng hay không? Nỗi tuyệt vọng đó phản ánh trong con số những trường hợp tự thiêu đã diễn ra kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2008. Tính cho tới nay, con số này đã vượt quá 140 ca. Trong số những người tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc, hơn 30 người là những nhà tu ở Kirti. Ít nhất 8 người đến từ Meruma, nơi tập trung nhiều ngôi làng nhỏ bé thuộc quận Aba, quê của các công thần từng phục vụ dưới triều đình Mây. Theo một sử gia ở địa phương, nhiều người tự thiêu là cháu nội hay ngoại của những vị công thần ấy.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Mời các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây lại là một tuần rất thú vị khi tất cả các vị trí trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng đều có sự thay đổi. Và thú vị lớn nhất là chúng ta có một quán quân hoàn toàn mới. Mặc dù đây là một gương mặt rất được yêu thích của các fan hâm mộ, nhất là nữ, nhưng đây là lần đầu tiên ca sĩ này giành được vị trí số 1 của Billboard Hot 100. Hãy bắt đầu với vị trí thứ 5, đó là chàng ca sĩ Jamaica Omi với bản hit từng có 6 tuần thống trị bảng xếp hạng Cheerleader. Bản reggae biên tấu này tụt 3 bậc xuống vị trí này sau khi mất vị trí thống trị vào tuần trước. Nhưng bài hát này đã là một thành công vang dội khi đuổi kịp kỷ lục thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100 lâu nhất của một bài hát mang phong cách reggae trong vòng hơn 20 năm qua. My wish is like a genie in a bottle, yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand, all these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Omi vừa công bố sẽ ra mắt album mới vào tháng sau. Trong bài trả lời phỏng vấn Billboard, chàng ca sĩ 29 tuổi này nói rằng mọi người hy vọng nghe 15 bản biến tấu khác nhau của bản hit Cheerleader trong album mới này. Nhưng Omi, với tên thật là Omar Samuel Parsley, nói rằng album này sẽ rất phong phú với những bài hát và phong cách khác nhau. Omi tiết lộ rằng anh đã thu âm cho album này ở Jamaica, Miami và London và các môi trường khác nhau đã đem đến những cảm hứng khác nhau cho các bài hát đó. Các fan hâm mộ của Omi hãy chờ đón nhé! Lùi một bậc vào tuần này là rapper vị thành niên Silento và cũng là nghệ sĩ người Mỹ duy nhất trong top 5 tuần này với Watch Me. Theo dữ liệu mới được công bố của Nielsen Music, thì bài hát đầu tay của rapper 17 tuổi người Atlanta này đã vượt trên mức 1,5 triệu bản về doanh thu ở Mỹ. Group mang phong cách hip hop mới này đã có 3 tuần liên tiếp trên top 3 và đã rất thành công khi phổ biến điệu nhảy vui nhộn Whip và Nene. Sự thành công đó được thể hiện qua việc hàng trăm người, mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi đã tự làm video của bản thân nhảy theo bài hát này và post trên YouTube. Không những thế, Watch Me còn được dùng làm bài tập cho các phòng gym, làm bài hát chào đón học sinh trở lại trường và được các biên tập viên truyền hình nhảy theo. Và thậm chí cả ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton cũng đã nhảy theo điệu nhạc này khi xuất hiện trong chương trình của Ellen DeGeneres gần đây. Tiếp tục đà tiến trong 2 tuần qua để lọt vào top 3 tuần này là chàng ca sĩ R&B người Canada The Weeknd với The Hills. Đây cũng là vị trí cao nhất mà bài hát trong album mới ra mắt Beauty Behind the Madness này đạt được sau 4 tuần nằm trong top 5. Bài hát có một sự bất ngờ khi ở cuối bài một phụ nữ đã cất tiếng hát bằng ngôn ngữ Amharic chứ không phải tiếng Anh. Amharic là ngôn ngữ của quê hương tổ tiên của The Weeknd. Bố mẹ của anh đã chuyển từ Ethiopia tới Canada sống vào những năm 1980 và tên thật của anh là Abdel Tesfaye. Bài hát này cũng có motif tương tự với những bài hát trước đây của The Weeknd, đó là độ rung về âm hưởng để thể hiện sự rên rỉ đau đớn đặc trưng trong phong cách nhạc của anh. Nhưng nó khác ở chỗ là sự kết thúc bằng một đoạn hát bằng tiếng bản ngữ Đông Phi, tương tự như một lời ru. Đây là bài hát thể hiện sự tìm về cội nguồn của The Weeknd. Và The Hills không phải là bài hát duy nhất của The Weeknd trên top 3 này. Anh còn có Can't Feel My Face, và bài hát này đã phải lùi xuống một bậc sau một tuần trên vị trí cao nhất. Đây là bài hát mà Abdel Tesfaye sáng tác cùng với Max Martin, một trong những nhà sản xuất nhạc pop thành công nhất trong lịch sử. Nhà sản xuất nhạc người Thụy Điển này đã sáng tác 21 bản hit số 1 trên Billboard Hot 100, chỉ đứng sau Paul McCartney với 32 bài và John Lennon với 26 bài. Hãy cùng đến với Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never. Cùng với The Hills, Can't Feel My Face là một bài hát nằm trong album Beauty Behind the Madness ra mắt cách đây 3 tuần. Đây được coi là album hàng đầu ở Mỹ hiện nay khi nó đạt được doanh thu gần nửa triệu bản trong tuần đầu ra mắt. Can't Feel My Face là bài hát đầu tiên đưa The Weeknd lên đỉnh cao nhất của làng âm nhạc Mỹ với 2 tuần không liên tiếp trên vị trí số 1. Trước đó, nó đã từng bị cheerleader của Omi giành lại ngôi vị này trong một tuần. Và tuần này, The Weeknd lại phải nhường ngôi vị cao nhất này cho một nam ca sĩ cũng đến từ Canada, đó là Justin Bieber, với bài hát mới nhất của anh có tên What Do You Mean? Đây là bài hát đầu tiên của Bieber giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Và hơn thế nữa, thành công của bài hát này còn mang tới cho chàng ca sĩ trẻ này một kỷ lục mới. Đó là gì? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây. What do you mean? Oh, oh, oh. When in God you had yes, but you wanna say no. What do you mean? bảng xếp hạng ngay trong tuần đầu ra mắt. Justin Bieber đã trở thành nghệ sĩ nam solo trẻ nhất có bản hit ra mắt ngay trên vị trí số 1 trong lịch sử Billboard. Bieber mới bước sang tuổi 21 vào tháng 3 vừa qua. Và liệu ca sĩ trẻ Canada này có tiếp tục đứng vững trên vị trí số 1 trong tuần tới trước người đồng hương 25 tuổi The Weeknd đang được mến mộ tại Mỹ hay không? Chúng ta sẽ biết vào thứ Bảy tới khi cùng khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Nước Áo sáng nay đã đón tiếp hơn 3.000 di dân tại hai địa điểm. Khoảng 1.500 người đã đi bộ từ Hungary vào Áo tại thị trấn biên giới Nikensdorf và tại đây họ được cảnh sát và nhân viên hội đồng hội hồng thập tự đưa lên xe chở tới Vienna. Trong khi đó có khoảng 1.600 di dân trên những chiếc xe bus do Hungary cung cấp đã tới một thị trấn biên giới khác của Áo. Hoa Kỳ và Nga đang thảo luận với nhau về vấn đề Syria để bảo đảm là không xảy ra những vụ chạm trán ngoài ý muốn giữa các lực lượng của hai nước tại vùng xung đột bất ổn này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Carter đã nói chuyện với người đồng cấp phía Nga ngày hôm qua lần đầu tiên kể từ khi ông lên nhậm chức cách này 7 tháng. Thượng viện Nhật Bản sáng nay thông qua dự luật an ninh để nới lỏng những hạn chế mà bản hiến pháp chủ hòa sau Thế chiến thứ hai áp đặt đối với quân đội nước họ. Một đa số khít khao những người trả lời các cuộc thăm dò ý kiến chống đối dự luật này, nhưng đa số các nhà lập pháp cùng với một phần khá lớn dân chúng Nhật vẫn ủng hộ những sự thay đổi mà họ cho là sẽ cải thiện an ninh của đất nước qua việc nhận lãnh thêm trách nhiệm phòng thủ. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thực hiện lại cuộc đàm phán bị bế tắc từ nhiều năm qua. Phát biểu ngày hôm nay tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên có thái độ, có trách nhiệm và đừng thực hiện những hành động có thể làm cho căng thẳng leo thang ở bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á. Đức Giáo Hoàng Francisco đã ở Roma để thực hiện chuyến đi 10 ngày tới Cuba và Mỹ là hai nước vừa chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều thập niên dưới sự thúc đẩy của nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican. Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro sẽ nghênh đón Đức Giáo Hoàng chiều nay tại phi trường quốc tế José Martí ở La Habana. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã thực hiện một cuộc điện đàm hiếm có với Chủ tịch Cuba Raúl Castro sau khi Washington nới lỏng những sự hạn chế về du hành và thương mại đối với quốc gia theo chế độ cộng sản này. Tòa Bà Đốc cho biết trong cuộc nói chuyện hôm thứ Sáu, hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Mỹ và Cuba và hai ông đã tán dương vai trò của Đức Giáo Hoàng trong việc thăng tiến cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Cuba.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.